Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là dùng định huệ để điều tâm, dùng giới luật để điều thân. Chúng ta đã từng nghe cảnh tùy tâm chuyển. Cái cảnh mà gần nhất, cái cảnh giới mà gần nhất chính là thân ta. Thân là do tâm mà nó chuyển. Cái cảnh mà gần nhất chính là thân, mà thân do tâm chuyển. Mà nếu tâm khỏe mạnh, tâm tốt thì nó sẽ điều thân rất tốt. Mà nếu tâm nó không khỏe, tâm không tốt thì nó làm ảnh hưởng đến thân. Cho nên chúng ta thấy thân bệnh thì dễ trị, nhưng mà tâm bệnh thì sao? Tâm bệnh thì sẽ rất là khó trị. Lúc trước mình nghe nói là yếu tố tinh thần chiếm 70%. Nhưng trong bài này Hòa Thượng nói yếu tố tinh thần chiếm tới 90%. Yếu tố sinh lý nó chỉ có 10%. Mà tinh thần tới 90%. Có nghĩa là tâm lý chiếm tới 90%. Thân sinh lý thì chỉ có chiếm có 10% mà thôi. Cũng vậy, ngày nay chúng ta thấy tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng mà yếu tố tinh thần cực kỳ là quan trọng. Người mà tinh thần khỏe mạnh thì cái vượt qua bệnh khổ rất dễ dàng. Mà người chỉ cần xuống tinh thần thôi thì cái bệnh đó nó sẽ tấn công rất là nhanh. Cho nên chúng ta thấy yếu tố tinh thần hết sức là quan trọng. Mình nói mình điều thân, điều tâm. Nhưng mà điều thân, điều tâm được tốt rồi thì thân nó cũng sẽ tự tốt. Tâm tốt thì thân tự tốt. Mình nói là nhất thiết chi tâm tạo mà. Tất cả đều do tâm tạo ra. Vậy thì tâm được tốt thì thân sẽ được tốt. Cảnh chuyển do tâm. Mà tâm tốt thì cảnh tốt. Tâm xấu thì cảnh xấu. Mà cái cảnh quan trọng nhất, cái cảnh gần gũi nhất của tâm là gì? Là thân. Vậy thì ta điều tâm được tốt thì cái thân này nhất định cũng sẽ tốt. Và thần nói phàm phu chúng ta từ xưa đến nay tạo tác ác nghiệp quá nhiều. Cho nên rước lấy cả thân đau bệnh. Trong bệnh khổ có thân bệnh, có tâm bệnh. Thân thì dễ trị. Mà thật nói thân thì dễ trị. Nhưng mà tâm bệnh thì sao? Rất là khó trị. Rõ ràng là thân dễ trị. Chỉ cần ta giảm bớt nhu cầu cho nó thì tự khắc mọi cái những cái tập khí từ nơi thân nó cũng sẽ bị giống như nó sẽ bị khống chế và giảm bớt đi rất nhiều. Thí dụ như mỗi lần có người có bệnh chỉ cần nhịn đói 3 ngày thì hết bệnh. Cứ bất cứ bệnh gì mà thấy nó hơi mệt rồi bắt đầu là đi nhịn đói uống nước thì tự nhiên hết bệnh. Tại sao? Nó không có dư chất nữa thì nó tự nó cân bằng. Nhưng mà chúng ta thấy tâm thì sao? Quá nhiều những cái phiền phức, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng cũng từ nơi đó mà nó hình thành. Và thầy nói Phật pháp là điều trị cái tâm bệnh. Người hiện tại có những tâm bệnh gì? Hòa Thượng nói tư tưởng kiến giải. Sai lầm. Cho nên Phật Pháp là tốt nhất. Tư tưởng kiến giải sai lầm thì chỉ có Phật Pháp. Điều trị nó tốt nhất. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là phải là chánh pháp nè. Chứ còn pháp thì nhiều, trong kinh cũng Phật cũng nói mà, tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Các sông Hằng nó rất là mạnh. Một hạt cát của Nha Trang có thể nghiền ra rất được 7 hạt cát sông Hằng lắm. Mà tà sư nói pháp nhiều như là các sông Hằng. Chúng ta không biết, không phân biệt được chánh pháp hay tà pháp. Nếu mà tà pháp thì sẽ tăng trưởng thêm cái tư tưởng kiến giải sai lầm, chứ không thể chỉnh, không thể thay đổi được cái tư tưởng kiến giải. Chúng ta thấy trước đây thì thấy người ta niệm Phật, súng nhau niệm Phật, ai cũng mở đạo tràng để niệm Phật. Cuối cùng là một thời gian cái là đạo tràng thì mọc lên như nấm, cuối cùng rồi nó cũng lụi tàn cũng như nấm vậy đó. Mà buồn thay là sao? Chẳng những bỏ giải thể đạo tràng mà cũng không niệm Phật. Rất nhiều người không niệm Phật. Người đến phong trào đi hộ niệm cũng mọc lên như nấm. Người lớn mở, nghĩa là người lớn tuổi thôi có thâm niên mở đầu tràng niệm Phật, người nhỏ tuổi cũng mở, rồi tranh giành nhau đối tượng để hộ niệm. Tôi nói rối, rồi cuối cùng rồi cũng dẹp hết. Rồi đến cái lúc mà tam thời hệ niệm, người người tội, người người súng nhau đi tam thời, cư sĩ cũng tổ chức nghe. Gọi là ekip ban để mà đi, rồi dần dần cũng dẹp. Rồi đến thấy người ta về học đệ tử quy, cũng mở lớp dạy đệ tử quy. Đấy. Dạy đệ tử quy mà học hồi nào? Không có học, xem qua thôi rồi dạy. Tại môn học đó là môn học để dạy người mà, đọc qua là biết cách dạy rồi. Cuối cùng dạy kiểu đó, thời gian cũng cũng tan rã, chẳng có cái kết quả gì. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp là vô cùng quan trọng đối với tư tưởng kiến giải của chúng ta. Thế nhưng phải là chánh pháp. Phật pháp đâu phải có sự truyền thừa. Gọi là gì? Là chánh mạch. Chứ không thể mà nói lung tung. Thích lấy chỗ này, hôm nay thích nói cái này. Thấy nói chỗ này nó đụng hàng, nói chỗ này nó không có đặc thù, lấy cái khác để nói, dẹp bỏ cái này. Nói một cái mà đặc thù mà không có ai nói, không ai nhắc tới, để chi? Để mình có một cái riêng. Phật pháp như vậy thì quá nguy hiểm. Đem cái tư tưởng kiến giải, cái thấy, cái nhìn, cái biết của riêng mình để gắn lên một cái. Truyền dạy cho biết bao nhiêu người. Hay có những người đó, trước đây là cực lực đề xướng Hòa Thượng Thích Tịnh Không thế này, Hòa Thượng Tịnh Không thế kia. Hòa Thượng Tịnh Không dạy cái này, Hòa Thượng Tịnh Không như thế này. Nhưng bây giờ không nhắc tên đó. Nhưng mà thầy nói Phật pháp quan trọng nhất là gì? Phải tu tâm chân thành, phải tu tâm thanh tịnh, phải tu tâm bình đẳng. Thì như vậy mới có thể giúp đỡ chúng ta đối trị được cái tâm bệnh của chúng ta. Giúp chúng ta thay đổi, làm mới những hành vi tạo tác của chúng ta. Phải từ ở nơi tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thế nào là định nghĩa của sự chân thành? Nhất niệm bất sanh, không có một niệm nào sanh khởi thì mới là chân thành. Chúng ta thì vọng tưởng phân biệt chấp trước dấy đầy, vậy thì chúng ta chưa đạt đến, chưa đạt đến cái tâm chân thành. Vậy thì tâm vẫn còn bệnh. Mà tâm còn bệnh thì chắc chắn là còn phiền não. Hòa Thượng nói, thân bệnh thì dễ trị, nhưng mà tâm bệnh thì hôm nay trị tốt rồi nhưng ngày mai lại bệnh tiếp. Thời gian dài trị tốt rồi nhưng mà chỉ cần không kiểm soát thôi thì nó bệnh y như cũ. Mà những người càng có một cái năng lực điều trị thân tâm của mình thì lại bệnh tái phát càng nhanh. Tại sao? Dính vào cái thấy, cái biết của mình. Ta có tu, ta có học, ta làm đúng, người ta làm sai. Cứ vơi vào thấy biết đúng sai đó thì lại bệnh tiếp. Cho nên tại sao mà nó chúng ta bị lui sụp ở trạng thái lui sụp rất nhanh. Tưởng chừng như ta tiến đạo được khá xa rồi, nhưng khi nhìn lại, wow, nó không phải tiến mà nó lùi khá nhanh, khá xa, lùi khá xa. Cho nên tôi hết sức là sâu sắc cái câu Hòa Thượng nói, tại vì Ngài làm nên Ngài mới nói một cách chắc nịch. Ngài nói cả đời tôi là một mảng chân thành. Tôi sống rất chân thành với mọi người, không có một chút ý niệm lừa dối ai cả. Cho nên muốn trị được cái tâm bệnh này, thì không gì khác hơn là phải tu tâm chân thành, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Và thầy nói tâm bệnh nó phiền phức hơn thân bệnh rất là nhiều. Nó phiền phức hơn thân bệnh rất là nhiều. Người thế gian tâm không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, cho nên không dễ gì điều phục được cái tâm. Nếu như tâm lý khỏe mạnh, tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, cái thân này có một số bịch nhỏ thì cũng rất dễ dàng trở lại trạng thái bình thường. Cho nên chúng ta không cần phải quan tâm đến thân bệnh, mà chúng ta phải xem trọng cái tâm bệnh. Tâm khỏe mạnh rồi thì thân có một chút bệnh khổ, và thường nói nó tự động nó sẽ hồi phục một cách bình thường. Rõ ràng điều này tôi cũng có một chút kinh nghiệm này, một chút thể hội về việc này. Rõ ràng là nó tự động nó hồi phục, nhưng mà chúng ta thấy không phải chỉ người thế gian mà người học Phật chúng ta cứ rất chú trọng về thân bệnh, mà không chú trọng đến cái tâm bệnh. Vì sao vậy? Thân bệnh nó sẽ chết. Sợ nó chết cho nên là rất là xem trọng. Còn tâm bệnh nghĩ là nó không chết, nhưng đâu có biết được là tâm bệnh thì nó mới làm cho cái thân bệnh nghiêm trọng hơn, và nó dễ dẫn đến cái chết nhanh hơn. Giống như có bao nhiêu những cái thí dụ mà chúng ta thấy, hai người đi khám bệnh tim, hai ông, mà bác sĩ lại y tá không biết giao cái bệnh án giao lộn, ghi lộn. Ông A thì bệnh rất là nặng, mà ghi là ông A không bệnh gì hết. Còn ông B thì không bệnh gì hết, mà ghi là bệnh rất là nặng. Thì chỉ cần thời gian sau, tự nhiên cái ông A bệnh nặng thì sống khỏe, khuây khuây, không bị gì, không gì luôn. Còn cái ông B không bệnh nhưng mà chết. À. Như hôm trước cô chú với chú đến nói, chú nói với tôi rằng trời đất ơi, cái ông này ông chết rất là nhanh thầy. Hỏi sao? Ông đang làm gì, cục phó hay là phó gì đó mà hôm đó đi Sài Gòn là chẳng qua là đi công tác rồi, cho muốn test cái thân thể coi có bệnh gì không, cũng thấy nó hơi có những cái khó chịu. Đi test ra thì biết là ung thư rất nặng, ung thư rất là nặng. À, ung kỳ là ung thư thời kỳ cuối. Thì từ ngày mà vào bệnh viện, test nằm bệnh viện đến lúc chết 10 ngày. Có 10 ngày chết. Mà nếu như không test, nếu như không đi không test, không biết mình có bệnh thì chắc cũng không nhanh gì đâu. Sợ quá mà. Tự nhiên đùng một cái là biết mình cái bệnh mà bệnh gọi là bệnh tử. Không thể nào sống được, cho nên là quá sợ cho nên chết rất là nhanh. Thì mình thấy không? Bởi trong bài này Hòa Thượng nói yếu tố tâm lý nó đến 90%, còn thân sinh lý chỉ 10%. Cho nên tâm địa của chúng ta mà khỏe mạnh, tâm của chúng ta chân thành, tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta bình đẳng, thì một số bệnh của thân tự nhiên nó sẽ khỏi. Không cần chúng ta phải bận tâm, nó cũng tự khỏi. Nguyên nhân gì vậy? Phật nói rồi, cảnh tùy tâm chuyển. Cái thân này của chúng ta là cảnh giới. À, là cảnh giới. Là tùy theo tâm mà chuyển. Chân thật là cảnh tùy tâm chuyển. Có thể thấy tâm lý khỏe mạnh thì quan trọng hơn thân sinh lý khỏe mạnh rất nhiều. Ấy, rõ ràng đang sống, đang khỏe, đang làm việc, đi khám cái có ung thư cái chết. Nghe báo là ung thư thời kỳ cuối, sợ quá chết luôn. Cứ nằm đó suy nghĩ gia đình, sự nghiệp, tài sản của mình rồi đây sẽ đi về đâu. Đã cứ lo. Giống như cái cô hôm trước đó, mới sinh con ra nhiễm bệnh rồi cái là cứ ôm cái điện thoại gọi cho hết người này sang người nọ, đòi gặp hết người này đến người nọ, tâm lý bất an, quá dao động, và làm cho người ta cũng bất an. Rồi cứ suốt nằm bệnh khổ đó mà cứ nằm đó mà chờ điện thoại. Rồi người ta cũng lại gọi điện thoại, hết người này gọi điện thoại, đến người kia gọi điện thoại. Mới nằm nghỉ tí xíu, điện thoại reo, hơi khỏe chưa, có sao không? Đúng là tự mình hại mình không? Cho nên mình bệnh, mình đừng có mà thông báo cho người này người kia biết là mình đang bệnh, thì coi như chẳng khác nào mình hại mình rồi. Người này gọi điện hỏi thăm, người kia gọi điện hỏi thăm, cuối cùng mình bất an. Mà gọi điện hỏi thăm mà được cái gì? Và thật nói chân thật, nói đến cái sự khỏe mạnh thì tâm lý chiếm 90%. Còn thân sinh lý thì chẳng qua là chiếm có 10% mà thôi. Vậy thì chúng ta biết được cái căn gốc của nó rồi, thì ta từ ở nơi căn gốc này mà điều trị. Nó không phải là bệnh nhất thời đâu. Chúng ta là bị nó đã nhiều năm. Người mà cái tâm dễ sân, dễ mà sân lên rồi thì vậy là gì? Thì si thôi. Tại sao gọi nhà Phật gọi chúng ta gọi là tham sân si là tam độc? Kịch độc chứ không phải là độc thường đâu. Tham sân si là tam độc, nó kịch độc ấy. Ngay trong đời này nó làm chúng ta rất phiền não, và nó còn lây dây kéo chúng ta phải chịu khổ đời sau, đời sau, đời sau nữa. Cho nên nhà Phật mới gọi nó là tam độc phiền não. Người hiện tại khi bị bệnh, thân thể muốn nó thoải mái, muốn thoải mái, cho nên là không muốn làm việc, không muốn động đậy. Còn trong tâm thì một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy, vậy thì làm sao không sanh bệnh? Rõ ràng chỉ cần chúng ta hơi mệt chút là phải muốn đi nghỉ vậy. Tôi nói thật, không biết bao nhiêu lần đó là cái thân nó muốn đi nghỉ mệt, là tôi không bao giờ để cho nó nghỉ. Giờ này không phải là giờ. Nghỉ một lần, rồi nghỉ hai lần, rồi nghỉ xếp, nghỉ ba lần, rồi nó sẽ trở thành mãi thành cái thói quen. Nghỉ đúng giờ, chứ không nói là mệt quá đi nghỉ. Trong người thấy nó ngủ gợi rồi, nó mệt lắm rồi, phải đi nghỉ. Rồi thì cuối cùng trở thành bệnh. Và chúng ta rõ ràng, chúng ta biết thân thì phải động. Tại vì thân là một bộ máy mà, một cái rất nhiều những linh kiện vô cùng là phức tạp. Chúng ta thấy có bộ máy nào mà phức tạp như con người không? Những chiếc xe mà cho nó, cho mình nói là năm ba chục tỷ đi nữa, thật ra nó đâu có phức tạp như cái bộ máy của cái thân thể này. Những cái đường truyền của mạch máu, những vi mạch của hệ thần kinh, những cái vi gọi là những cái mạch máu vitality đấy, nó vô cùng là chi tiết, nó dẫn động đến để mà nó làm tư nhuận từng cái thân thể này, đều là máu nó đến nó nuôi rồi xong rồi nó thay đi mà, chứ đâu phải là vẫy tay mà chỗ nào mà mình thấy chỗ nào mà có một chút tê là mình biết chỗ đó là máu nó ra không đến này. Vậy thì muốn cho nó vận động được tốt thì sao? Thân phải động. Mà bài hòa thượng nó nghịch lý, thân mà bệnh rồi thì là gì? Là muốn nghỉ, muốn nằm nghỉ. Không muốn làm gì hết. Thân bệnh là muốn nằm nghỉ rồi. Vậy thì nó không động. Mà nó không động thì sao? Càng sẽ ách tắc. Mà ách tắc thì sao? Thì bệnh càng nhiều. Nhưng mà có rất nhiều người không biết được như vậy. Cứ nó nghĩ rằng mệt rồi nghỉ cho nó khỏe. Như tôi ở đây chứ mà, mỗi ngày không có ngày nào mà dưới, không một ngày nào mà dưới 6.000 mét, 6.000 bước hết. Có nghĩa là mỗi ngày phải đi vòng vòng đến là phải trên 5 cây số. Thì cứ đi làm vườn, đi ra, đi trước, đi sau, vòng 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 vòng. Thì một ngày nào có, nó báo là mình đã, bạn đã đi được 5.000 bước rồi. Nếu mà chưa đủ 5.000 bước thì cái dòng chánh điện này mình cứ dạo kinh hành niệm Phật thì thế. Hôm nào ngoài trời mưa không đi ra ngoài được thì ở trong này cũng đi vòng vòng, cũng đủ 5.000, 5.400, 5.600 bước. Thân là một cái cơ quan hết sức là phức tạp. Mà mình không chuyển động nó thì nó bị ách tắc. Ách tắc thì sanh bệnh thôi. Và thường nói, thân thì phải động mà không động. Tâm thì phải tịnh nhưng mà vẫn để nó động. Suốt ngày cứ hủ sư loan sẹn, nghĩ tưởng sằng bậy. Mình nghĩ tưởng những điều có ích, những điều mà thật sự là cần thiết, chẳng nói làm chi. Cái này toàn là nghĩ tưởng sằng bậy. Và tôi nói, vậy thì làm sao mà không bệnh chứ? Vậy thì làm sao mà không bệnh? Thân thì đáng lẽ ra động, mà thân thì không để nó động. Tâm thì tịnh, nhưng mà không để nó tịnh. Thân thì tịnh, mà tâm thì động. Lạ đời không? Đáng lẽ ra là tâm phải tịnh, thân phải động. Cái này mình ngược lại, thân thì tịnh mà tâm thì động. Hở ra bệnh mà mệt chút xíu là mệt, đi nghỉ, nghỉ cho khỏe. Đúng là khỏe luôn đấy. Nghỉ vài lần là khỏe luôn. Ở tại sao các cụ dưới quê mà khỏe, khỏe mạnh sống lâu vậy? Tại vì các cụ không có như chúng ta. Ở đây tôi có một bà cụ ung thư ruột, cắt bỏ một khúc, đã nói ống vô rồi, nhưng không, bà không hề biết, con cái giấu hết. Ôi, hàng ngày bà cái đồi á, bà mang cái gùi này bà sổ xuống dốc, đi hái cà phê, gùi cho một gùi đi lên dốc, đổ ra, sổ xuống dốc, đổ xuống cái dốc đồi đó, bẻ hái cà phê xong rồi, hái cứ liền như vậy nè, hái cà phê mang cái gùi sao, rồi lại đi lên dốc, mà bao nhiêu năm nay rồi vẫn sống khỏe bình thường, lao động mà. À, như một sư cô ở dưới chợ ông đó, 30 năm trước là bác sĩ đã nói là ung thư là chỉ còn khoảng 6 tháng, 3 đến 6 tháng. Mà bây giờ tôi biết là đã gần 30 năm rồi, vẫn khỏe, rất là khỏe. Khỏe hơn những người không có bệnh, mà khỏe hơn những người trẻ. Lần nào mà tôi ghé thăm đều là đang ngoài vườn, quần đen, áo bà ba, cục tai, quần áo thì không có khô, nó hơi ướt vậy. Làm vườn mà rất là khỏe. Đó là thân động, nhưng mà tâm thì tâm rất là tĩnh. Người ta không có bận tâm đến cái chuyện buồn vui, thương ghét, thành bại, tốt xấu, hơn thua. Thành bại tốt xấu hơn thua để cho người khác. Thân động nhưng mà tâm thì tỉnh, cho nên là khỏe mạnh sống lâu. Và thầy nói các vị phải nên biết dưỡng tâm phải tỉnh, dưỡng thân phải động. Dưỡng tâm phải tịnh, dưỡng thân phải động. Đó là đạo lý dưỡng sinh đấy. Cho nên hôm nào mà mình thấy thân thể mà nó mệt, nó muốn đi nằm á, thì phải mình phải viết cái tấm đó để cho mình đọc nhớ. À, dưỡng tâm phải tịnh, mà dưỡng thân thì phải động. Không phải dưỡng thân là cho thân đi nằm ngủ, nằm nghỉ. À, để cho thân đi nằm nghỉ coi như xong luôn. Hôm qua có người dưỡng thân, bữa nay là giờ này cũng chưa thấy mặt là biết là xong luôn rồi. Giờ này tôi chưa thấy trên Zoom nữa là tôi biết rồi. Đấy, hôm qua mệt, học tới khuya tới tối rồi mệt, phải đi ngủ. Ngủ giờ này chưa dậy luôn thì coi như nó mệt luôn rồi, chứ nó không khỏe đâu. Hỏi mấy chú ở đây với tôi, có bao giờ mà tôi nghỉ ngơi mà không đúng không? Giấc trưa nằm nghỉ, ăn cơm xong rồi là cũng phải đi vòng vòng, phải nửa tiếng đến một tiếng đi nằm nghỉ, không quá một tiếng. Nhưng mà nếu mà nói 15 phút thì người ta không tin, chứ thật ra thì đa nhiều lúc là chỉ 15 phút. Ngủ rất là ngon lành, ngủ thức dậy rồi mà còn hỏi ủa, có ngủ không ta? À, có ngủ không mà sao tỉnh queo vậy nè? Tại vì nằm xuống nó ngủ mất rồi, ngủ rất là ngon cho nên là ngủ rất là nhanh, 15 phút đủ. Nhưng mà đặc biệt là không bao giờ thấy mệt mà đi nằm. Mệt thì làm cái việc nhẹ, không mệt thì làm việc nặng. Chứ nhất định là không, trong nhà Phật gọi là không được nằm phi thời, nghĩa là không phải lúc đó. Cho nên Hòa Thượng nói các vị phải nên nhớ dưỡng tâm phải tịnh, dưỡng thân thì phải động. Chứ đừng nói dưỡng thân là phải cho nó nghỉ. Tâm vốn vĩ là thanh tịnh, không động. Nhưng mà hiện tại thì sao? Hiện tại là cứ bắt nó động. Hòa Thượng nói hiện tại thì chúng ta cứ bắt nó động. À, vậy thì tâm đương nhiên là sẽ bị bệnh. Mà tâm bệnh rồi thì sao? Thân cũng không thể khỏe mạnh. Nói hòa thượng đó, tâm bệnh rồi thì thân cũng không thể khỏe mạnh đâu. Hòa thượng nói, có người ở đời cái hạnh phúc lớn nhất chính là gì? Chính là thân tâm đều khỏe mạnh. Phật là một vị đại y vương. Ngài dạy chúng ta dùng định huệ để điều tâm, dùng giới luật để mà điều thân. Thân phải sống ở trong cái khuôn khổ, ở trong cái chuẩn mực. Thì như vậy chúng ta mới điều phục được nó. Có nghĩa là không để nó tùy thích. Thích làm thì làm. Lúc nào cũng thấy mệt mỏi chứ. Lúc nào nó cũng muốn đi nằm. Tôi nói thiệt, cái thân này mà mình chỉ cần chiều nó vài lần thôi. Thì ý như rằng là nó sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy là chịu thua luôn. Như đêm qua tôi ngủ, học xong rồi là tôi xuống tôi vệ sinh răng miệng đồ cho hết xong rồi trả lời một hai cái thư rồi là đi ngủ. Ngủ một tiếng đồng hồ lại dậy. Tại vì mình đi lúc mình học mình đã uống nước nhiều thì lúc nó đi dậy. Rồi từ 10 giờ rồi lại ngủ một giấc một tới đến 3 giờ 25. Mà ngủ rất là mình nói, ủa sao nhanh vậy? Mình ngủ chưa ta? À. Mà khi nó dậy rồi là nó chưa có muốn dậy đâu. Nhưng mà mình phải, đã dậy rồi là dứt khoát phải xem đồng hồ có bao nhiêu. Chứ không có chờ đồng hồ nó reo. Nhìn cầm cái điện thoại nhỏ lên là đấy, 3 giờ 25 là ngồi dậy ngay. Lúc nào cũng phải là cảnh giác như vậy đấy. Cho nên đối với thân là phải hết sức là cảnh giác nó, không được nuông chiều. Ta nuông chiều nó thì ta càng nuông chiều thì ta càng bị thất bại với nó, không tốt gì hết. Mình càng nuông chiều nó là mình càng bạc đãi nó đó. Tại vì nguyên lý của cái thân này là thân là phải động mà. Nó mệt là vì sao? Nó đang bị tắc, đúng không? Nó đang bị tắc cho nên nó bị mệt. Chứ không phải là mệt thì phải đi ngủ để nó hết mệt. Đi ngủ thì lại càng tắc thêm. Cho nên đừng tưởng nghĩ là đi mệt là mình vừa đang dưỡng thân, nghỉ cho nó hết mệt. Nó đang tắc đó, nó đang bị bế tắc chỗ nào đó cho nên nó bị mệt. Vậy thì mình phải lao động để đừng có bế tắc. Lao động làm nhẹ thôi, quét nhà, lau nhà, quét mùi hống. Đừng nói là không có việc làm. Thiếu gì việc làm? Hết việc rồi bắt đầu mình lôi chiếc xe ra mình lau. Lau từ trong ra ngoài, biết ô tô mà lau từ trong ra ngoài dọn dẹp thì hết, thì đứt một tiếng đến hai tiếng là chuyện bình thường. Cho nên hòa thượng nói hạnh phúc lớn nhất của con người, của kiếp sống chính là thân tâm khỏe mạnh. Phật là một bậc đại y vương, Ngài dạy bảo chúng ta phải biết dùng định huệ để điều tâm, biết dùng những cái chuẩn mực, những cái khuôn phép để mà điều thân. Chúng ta y giáo, y theo lời dạy mà làm theo. Chúng ta dùng ba học giới định tuệ để điều phục thân tâm, thì thân tâm nhất định sẽ khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ được tự tại. Mà tự tại thì sao? Thì tự an vui. Ngay trong đời hiện tại tự tại an vui, thì chắc chắn đời tương lai cũng tự tại an vui. Ngay trong đời này mà không tự tại an vui, mong rằng có đời sau để tự được tự tại an vui à? Làm gì có. Có những người ở cái thân người ta rất là cực, nhưng mà cái tâm người ta rất là thảnh thơi. Nhưng mà có những người thì ngược lại, thân thì rất là thảnh thơi, nhưng mà tâm thì sao? Tâm thì rối ren, rối bời luôn, chứ không phải là gói dừa đâu, rối bời luôn. Vậy thì chúng ta nên chọn cái nào? Chọn cái thân này nó rất là cực nhưng mà cái tâm nó thảnh thơi, hay là chọn cái thân thảnh thơi mà cái tâm nó rối bời? Cái thời buổi hiện đại này, thời đại mà ta gọi là thời đại 4.0, mà chỉ cần ngồi đó là sẽ có đồ đem đến nhà. Muốn ăn trà sữa, bấm chút xíu có trà sữa đến nhà. Đó. Rõ ràng là thân quá thảnh thơi đúng không? Nhưng mà tâm thì sao? Tâm lao nhọc chứ, phải lên đây mà tìm shop nào là bán trà sữa. Chỗ này giá bao nhiêu, chỗ kia giá bao nhiêu. Đấy, chúng ta thấy người ta thích chọn gọi là thời đại 4.0. Cái thời đại mà gọi là gì? Thân thì tịnh nhưng mà tâm thì nó động. người ta thích chọn như vậy. Nhưng mà rõ ràng là sai quy luật dưỡng sinh rồi. Quy luật dưỡng sinh là dưỡng tâm phải tịnh, dưỡng thân thì phải động. Mà chúng ta lại ngược lại, thích ngược lại. Thì cuối cùng mình quy lại một câu mà Hòa Thượng nói là gì? Tự làm tự chịu. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.